Việt Hà xin được gửi lời chào đến quý thính giả và thưa quý thính giả, chương trình tiếp theo đây sẽ là chương trình talk show trò chuyện trực tiếp với chị Melissa Loan Bùi, chuyên gia địa ốc của công ty Keller Williams. Và Việt Hà xin được chào chị Melissa Loan Bùi trên đường dây ạ.
Loan Bùi xin thân ái chào Việt Hà và toàn thể quý vị đang theo dõi chương trình.
Dạ vâng, không biết chị Loan ơi, hôm nay đầu tuần thì mà cũng là cuối tháng thì không biết tình hình đất đai nhà cửa như thế nào hả chị Loan?
Christmas, cái này là cái Christmas sắp tới rồi đó em. Dạ. Người ta rồi hầu hết tất cả các khách hàng tới chị thì đi tìm nhà mới nhiều hơn là nhà cũ. Uh-huh. Tại vì Christmas thì là có nghĩa là quý vị chào đón một năm mới. Thì yeah. muốn cái gì nó cũng mới hết. Yeah. Rồi một số khách hàng á thì là đã từng ở nhà cũ, cái bây giờ bán hết nhà cũ, cái đào chuyển qua hết nhà mới. Dạ yeah. thì mỗi năm thì mỗi tiến triển, đó là cái chị thấy được. Hầu hết tất cả các nơi trên Đà Lạt Phổ Quốc này á, theo chị thấy á, là ai cũng đổ dồn đi mua nhà mới nhiều hơn là mua nhà cũ. Yeah. Thì chị share với em nhiều vào chương trình ngày hôm nay về vấn đề này.
Dạ vâng. Thưa quý thính giả đang theo dõi chương trình trò chuyện với trực tiếp với chị Melissa Loan Bùi là chuyên viên địa ốc của công ty Keller Williams. Nếu quý vị có bất kỳ câu hỏi hay thắc mắc nào liên quan tới vấn đề mua bán nhà cửa thì xin hãy gọi vào đài theo số điện thoại là 817-899-4110. Xin nhắc lại 817-899-4110 ngay bây giờ để được trả lời cái câu hỏi của mình trực tiếp với chị Loan. Và xin trở lại với chị Loan. Chị ơi, tại sao cái mùa Noel, Christmas như vậy cuối năm thì bà con lại ùn ùn nghĩ tới cái chuyện là thay đổi nhà, và chị có thể cho biết là tại sao lại có một cái giống như là một cái thông lệ như vậy không chị?
Mình thật sự ra thế này, Việt Hà. Một số người người ta thất thầu hết tất cả những người đã có nhà. Yeah. Yeah, thì họ ở một cái nhà đó trong vòng 5 năm thì yeah. họ đổi nhà, hầu yeah. hết là 5 năm họ đổi nhà thì họ muốn cái cuộc sống của họ nâng cao lên, một cái gọi mình nói là tiếng Anh gọi là luxury life, có nghĩa là mua cái cuộc sống của mình thêm một cái bậc nữa. Yeah. Yeah. Thì đó thì họ nghĩ là hay vì mình ở cái nhà 150, 200, bây giờ mình lên tới 400. Đó, yeah. có những người lên tới mặt triệu luôn. Đó là cái mà chứng minh cho họ biết á, rằng là cái cuộc sống của họ vươn lên với tùy theo cái xã hội. Nào một cái nữa rằng là thật sự mà nói á, đối với tụi chị là as a realtor thì thật sự mà nói nếu tụi chị mua thêm một căn nhà nữa để mà invest thì cái đó là cái mà tụi chị happy. Có nghĩa là mỗi năm mỗi tháng tụi chị design ra plan cho mình một cái plan là một tháng mình mua bao nhiêu căn và mình đầu tư bao nhiêu tiền. Thì từ đó thì những cái đó thì mình thiếu nợ nhiều nhá. Mình mua nhà thì mình thiếu nợ, mà mình thiếu nợ thì mình work harder, mình work nhiều hơn, thì từ đó mình trả những cái nợ đó. Thì những cái ngày tháng như vậy trở nên mình trở thành giàu có hồi nào mình cũng không biết. Đó là một trong những hình thức mình save money. Nào trở lại cái câu hỏi của em, tại sao người ta cứ mỗi Christmas, New Year là người ta lại thích đổi nhà? Mình để ý coi cái không khí thì đúng hơn. Cái không khí thì người ta ở nhà cũ, người ta thì đi thích shopping những cái nhà mới, giống như mình đi shopping đó. Mình thích thay đổi quần áo mới, kiểu mới, ví mới, giày mới. Thì mình nhiều lúc mình đi ngang qua những cái builder mới thì mình lại thích thay đổi cả nhà. Nào những vị á, những quý vị mà không hề có nhà bao giờ thì họ dream. Lúc nào họ cũng dream, thế nào mình cũng phải có một căn nhà mới để mà cho một cái mái ấm gia đình. Yeah. Đây là những cái thời điểm mà Christmas là thường người ta tụ tập vào trong nhà, rồi người ta ăn uống, rồi người ta ấy. Thì mình tới những cái nhà bạn bè, người nào cũng có nhà hết, mình đi ở nhà mướn. Đó là một những cái tâm lý thôi. Yeah. Tự nhiên tới lúc đó thử họ chuyển qua, họ đi mua nhà, mà đặc biệt là start từ tháng 11 này.
Dạ vâng, vậy thì chị Loan ơi, là thí dụ như khi mua nhà mình mua qua những cái người đại lý hay gì đó thì Việt Hà cũng có nghe nói rồi, nhưng mà nếu mà trong trường hợp mà bây giờ mà mình với những người mà họ mua trực tiếp đó, mua hoặc là bán trực tiếp đó, thì theo chị là với cái kinh nghiệm và hiểu biết của chị thì cái người đó họ nên chú ý tới cái điều gì, họ nên nhớ về cái điều gì khi họ mua và bán trực tiếp?
Thường như thế này Việt Hà. Khi mà những cái người mà người ta mua, người ta bán nhà yeah. trực tiếp qua cái người mua nhà thì cái điều mà chị khuyên bảo nhiều nhất, và cái này là họ bị xu nhiều nhất, là bởi vì cái người bán nhà giấu giếm, không cho những cái người mua nhà biết rằng là cái nhà mình nó bị hư cái gì hồi trước. Cái này tiếng Anh gọi là sound disclosure. Mình disclose cho họ biết, đây, nhà tôi nha, nước dột hồi xưa đó nha, tôi sửa lại rồi đó nha, rồi anh có thích anh mua. Nhà tôi bị cái foundation nó bể rồi, nó bị ống nước hư rồi, tôi sửa lại 10.000, 7.000. Đó, anh thích thì anh mua. Cứ nói thẳng ra cho họ. Thì họ thấy như vậy, cái nhà anh bị hư trước hả? Được rồi, thì cái giá đó tôi mua cho anh. Còn nếu không thì tôi không mua, không sao. Không thích được người này, mình bán cho người khác. Nếu như mà mình giấu á, thì giấu được khoảng chừng 3 năm đến 5 năm. Nhưng mà cái tới năm thứ 5 á, mà người ta biết được á, người ta xu mình chết. Họ bảo mình giấu giếm về đây, mấy cái này là luật của real estate
tức
thôi.
Là lúc đó người ta vẫn có thể quay ngược
vẫn
lại.
Có thể quay ngược lại để xu mình
tức trong là vài ba năm, năm.
Vâng, đó, đây là một trong cái case mà tụi chị có cái lớp học ở trên cái office của chị. Thì một cái realtor đó là bán nhà nhưng mà cái người chủ nhà không hề nói là cái foundation nó bị hư và sửa lại. Thì cái người realtor không hề biết gì hết. Ok, bán cũng nghĩa là hồi xưa như thế nào đó, bán như vậy. Nhưng cuối cùng rồi á, thì là cái người bán mua nhà đó, người ta mới biết cái hệ thống ống nước bị bể. Thì khi mà gọi cái tên tên plumbing á, cái tôi tên mà check thách hệ thống ống nước á, mới biết được rằng cái ông đó mới nói rằng là cái này bể lâu lắm rồi chứ không phải mới đây đâu, bể cả chục năm rồi đó. Thì cái người mua nhà mới quay trở lại mới xu cho cái người bán nhà. Đó thì bây giờ ý bên mình có realtor mình còn bị như vậy, có huống chi là những người mua nhà, bán nhà, bán nhà trực tiếp của người mua nhà giấu giếm những cái gì mình hư hỏng mình sửa. Đó là một trong những cái nào. Cái câu hỏi thứ hai em hỏi đó, nếu như cái người mua nhà mà bán nhà mua nhà trực tiếp qua cái người bán nhà thì họ nên để ý cái gì? Khi mà mình mua bán như vậy á, cái điều quan trọng nhất chính là mình phải mướn qua cái tụi title company. Cái hãng title company nó có cái luật sư riêng của họ, mà cái luật sư đó dùng để research cho cái người bán nhà này có bị lien không, lien là bị nợ gì không. Đó, thì nếu như mà họ bị nợ cái gì á, cái người title nói anh phải trả hết cái nợ đó thì tôi mới chuyển cái title của anh qua cái người mua. Còn không, cái người mua đó bị nợ hai cái thứ nợ. Thứ nhất là nợ với nhà băng, và thứ hai nợ luôn cái chủ cũ của cái người này. Ok, cho nên mình có thể tốn được vài trăm, mình có thể tốn cả ngàn, 1-2 ngàn để mà trả cái title. Nhưng mà mình biết rằng là mình không có nợ, ôm cái nợ của người cũ và cái của mình.
Thưa quý vị, quý vị đang theo dõi chương trình trò chuyện trực tiếp với chị Melissa Loan Bùi, là chuyên viên địa ốc của công ty Keller Williams. Nếu quý vị có bất kỳ một cái thắc mắc nào liên quan tới vấn đề nhà đất thì xin hãy gọi vào đài theo số 817-899-4110. Xin nhắc lại 817-899-4110 ngay bây giờ để được chị Loan trả lời trực tiếp câu hỏi của mình. Và chị Loan ơi, trở lại với chị thì Việt Hà có đang đọc một cái email ở đây. Có một thính giả gửi thư hỏi là họ đi tư vấn đó, thì họ với một realtor nè, thì họ biết là cái người realtor đó khuyên họ là làm, nếu mà làm private lender đó thì phải nên biết là làm cái giấy tờ qua luật sư của mình. Thì cái điều này nó có đúng hay không, và cụ thể nó là như thế nào, thì chị có thể giải thích cho thính giả nghe đài được không chị?
Dạ, thường là như thế này, em hiểu cái private lender nghĩa là gì không?
Dạ không, cái này thì em cũng Việt Hà không có rành về cái này. Dạ, dạ chị
những
có
cái hãng và dạ, những cái hãng những cái hãng company lớn giống như Bank of America, Wells Fargo, Chase, Citibank, mấy cái đó là những cái hãng company lớn. Những cái đó nó có cái guideline qua chính phủ là mình phải làm như thế nào. Rồi chung quanh đó họ có cái luật sư riêng của họ, taking care cái file của họ. Còn mình là private lender, chính là em là cái người có tiền. Ví dụ như Việt Hà có 500 ngàn cho khách hàng chị mượn, đó thì em chính là private lender. Ok, thì những vậy. Nhưng mà nhiều lúc đó, những cái người như em không hề biết làm giấy tờ.
Đúng.
Ok, chị Lan ơi, làm sao? Chị không chỉ được nhiều nhá. Thường là mất rất cứ mọi thứ thì chị refer qua bên lawyer, hỏi lawyer, làm việc với lawyer, chứ làm với chị không có chị không chịu trách nhiệm vào vấn đề mà thiếu tiền bạc như thế nào đó. Đấy là một trong những cái, tại vì luật sư của mình là bảo vệ mình. Thì mình những cái câu hỏi gì mình không thắc mắc, mình biết thắc mắc nào, kiếm luật sư và luật sư về vấn đề real estate nhé, về vấn đề địa ốc. Mình kiếm luật sư divorce mà làm vấn đề địa ốc như thế này thì là người ta divorce mình luôn đấy. Thì đơn giản thôi, có nghĩa là mình kiếm mấy ông luật sư và biết về một tí địa ốc, mà những ông làm việc về title thì mấy ông đó sẽ biết về vấn đề create cái deed như thế nào, cái nợ nần như thế nào, giấy tờ như thế nào, thì mấy ông sẽ request chị. Mà lấy sao tôi muốn giấy tờ này, giấy tờ này, giấy tờ này thì mình send cho ổng. Nha. Chứ còn hỏi qua bên chị thì chị biết một phần đó, nhưng mà Loan không có bảo vệ 100% cho những người private lender. Tại vì sao? Tại vì Loan bảo vệ cho khách hàng của Loan. Nha. Loan đầu realtor bảo vệ cho khách hàng của Loan, chứ Loan không bảo vệ cho private lender. Mà thật sự ra những cái này, cái Loan làm thì Loan chỉ cho những cái cách đầu tư. Thật sự Loan chỉ private lender, một là những người investor, là những, thuộc lại những cái người investor, có nghĩa là dùng cái tiền mình để cho người khác mượn tiền, hay là mình mua nhà, những cái nhà nhỏ sửa lại để mà ấy, thì Loan coi họ giống như là một trong những cái khách hàng của mình, để mà chỉ họ, để mà đi theo cái con đường mà cho mượn tiền mà không sợ bị giống như là lừa đảo.
Dạ vâng. Thưa quý tín giả đang theo dõi talk show với chị Melissa Loan Bùi, là chuyên viên địa ốc của công ty Keller Williams. Nếu quý khán giả có thắc mắc gì về việc mua bán nhà cửa, thì xin mời hãy gọi vào đài theo số điện thoại là 817-899-4110. Xin nhắc lại 817-899-4110 để được chị Loan trả lời trực tiếp với câu hỏi của mình ngay bây giờ.
Việc hả?
Dạ vâng.
Thường như thế này, chị muốn share với khách hàng, nhất là những cái những quý vị nào bán nhà. Nhá. Hầu hết tất cả những cái listing của chị mà đứng ra bán á, là tuần đầu tiên, hay là cao lắm tuần thứ hai là có offer, là có người trả giá. Nhá, hầu hết chị cấm cái bảng xuống là người ta bu vào, người ta lấy. Nhá, tại vì sao? Tại vì cái cách buôn bán của chị, quảng cáo của chị mà gọi khách hàng để mà khách hàng tới để mà mua nhà cho mình. Nào, thường khi mà mình có một cái offer, có nghĩa là có người chạy tới đưa cho mình một cái hợp đồng. Nào, chị muốn bán căn nhà bao nhiêu vậy? Tôi bán nhà 250.000. Tôi trả giá chị 240.000, 30.000 được không? Nhá. Mình nhìn những cái hợp đồng đó mà để ý như thế này. First offer always the best offer. Là cái người khách hàng trả giá đầu tiên, họ lúc nào là cái người trả cao nhất trong tất cả những người khác. Nhá. Mình nói cái đó đúng, phải nói là 90%.
Tại sao vậy chị?
Tại vì cái nhà mình vừa mới on the market để ra ngoài. Thì cái nhà mình nó mới. Nó mới xong cái khách hàng mới chạy tới, trời ơi không mình không mua lẹ là thế nào, cái bà khác bà tới bà lấy, không mình trả đại đó. Khi mà mình trả giá thì họ trả giá cao lắm. Ok, ví dụ như cái nhà mình list lần 250.000, người ta trả 230, trời ơi chị Loan bảo vệ họ cao hả chị Loan, dưới 20.000 mà cao hả Loan, có nghĩa là như thế nào? Cái người mua nói cho cái người bán biết, ok, bằng cách gián tiếp nói cho họ biết rằng cái nhà của anh trị giá chỉ có bằng ấy thôi, chứ không phải cái giá mà anh list lên. Chị em hiểu ý chị nói không? Cái người realtor như tụi chị là based on cái giá trị chung quanh cái nhà, chị cho một cái giá mình cắm lên. Ok, không phải cái giá của chị đưa ra là absolutely là cái giá đó là đúng giá thị trường. Ok, cái người đúng giá thị trường chính là cái người mua. Nhá. Ví dụ như họ bước vô cái nhà của mình, họ dòm thấy cái nhà mình từ đầu đến cuối đẹp đẽ sạch sẽ hết, ok, họ có thể trả lên 240, 250 đúng theo cái giá thị trường mình muốn. Mà còn có những người ta vô một cái, người ta ra cái nhà này chỉ có giá đó thôi, người ta sẽ trả mình 230.000. Ok, thì khi mà ta trả 230.000 đó, work với họ, có nghĩa là làm việc với họ. Mình counter offer, có nghĩa mình trả giá back and forth lại. Ok, thì mình work với người đó. Nếu như mà mình nói thôi trả giá thấp quá, tôi không bán cho cái người đó. Ok, thì mình chờ có cái thứ hai coi nó có cao không. Hầu hết những cái thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm dưới giá. Đó là based on kinh nghiệm của chị, dưới giá 230, dưới có khi 220. Cho nên là cái offer lần đầu tiên mà mình thấy, mặc dù mình thấy nó thấp như vậy, go ahead trả giá với họ, counter offer có nghĩa là trả giá lại với họ.
Dạ vâng. Và một cái điều nữa là chị Loan, đó là khi mình học những cái lần nói chuyện trước với chị trong các tuần trước thì chị cũng chia sẻ thông tin rất là nhiều về cái chuyện là thí dụ như mướn nhà hay là bán nhà thì cần phải trang trí nhà cửa ở cái mức độ nào, hay là chuẩn bị như thế nào cho cái việc bán nhà hay cho mướn nhà đó nó được tốt đẹp thuận lợi nhất. Nhưng mà riêng về cái khoản mà khi nào thì mình nên bán nhà cho khách hàng, hay là khi nào mình nên cho người mướn nhà vào ở trong cái nhà của mình đó, thì chị có cái kinh nghiệm để chia sẻ với thính giả không?
Ok, lúc mà mình trả giá bác and for, nói về vấn đề bán nhà, nếu mà mình vấn đề trả giá bác and for như vậy á, mình thấy người ta tới cái mức mình trở lại cái giá 250-230, thì dù như mình quay trở lại, mình thấy người ta trả 235,000, maximum người ta trả 240, mà mình muốn kêu lên nữa họ không lên, cái đó là cái giá maximum rồi. Cái đó khi mà mình thấy như vậy rồi, thì mình nên quốc với họ. Nào, thì dù nó không, cái giá đó thua rồi, mình không muốn bán cái giá đó nữa. Nào, nếu như mình để thêm vài tháng nữa, thì mình cũng phải xả xuống 10,000 thôi. Ok, tại vì sao? Cái người mua cho mình cái giá. Ok, thì cho nên nếu mà mình thấy là mình kéo lên không được nữa, nên bán ngay lúc đó. Ok, đừng để người ta đổi ý một cái. Nào, cái này là cái tức cười nhất khi mà chị vô tiệm nail. Chị làm nail. Xong rồi á, thì nhiều lúc khách hàng nhìn thấy chị thì không biết là chị tưởng chị người Miên, cho nên là cho nên là nói tiếng Việt chị nghe hết. Nào nhá, sau cái mấy chị đó làm cho cái chị này lẹ lên chứ không chị đổi ý. Đó là y chang như là cái việc bán nhà của mình nhá. Y chang như cái việc bán nhà của mình, có nghĩa rằng là bạn lúc mà người ta trả giá tới cái giá đó nên bán. Nên bán, cho nên á, lần là mình thấy là mình, nhất là mình làm việc với realtor, người ta trả tới maximum 240 rồi, mình thấy thôi còn 10,000, 3,000, 5,000 đồng nữa, trước sau thì mình cũng xuống bán đại cái đó, mình move on với cái nhà khác. Khi mà mình hạ xuống 10,000 như vậy, mình mua nhà cũng hạ xuống 10,000, chứ mình không mua mắc hơn 10,000. Thấy chưa? Tại vì cái thị trường thôi nhá, cái thị trường nó thấp thì nó thấp đều, chứ nó lại không một cái thấp một cái cao nhá. Ok, là một cái thứ hai nữa, em trả lời cho em về vấn đề cái những người mướn nhà. The same thing, first offer, always the best offer. Có nghĩa là cái người mướn nhà người ta chạy tới, người ta mướn nhà mình nhá. Thì mình thấy cái người đó mà đủ credit, đủ income, việc làm tốt, muốn đi cho người ta mướn đi. Thì nếu mà mình đổi ý, ok, mình nói thôi để em coi có người khác tốt hơn cái người này không, thì cái chén mà mình cho người khác mướn á, vừa thách thai vừa tốn thì giờ, lại vừa khổ mình nữa, chưa chắc người đó tốt. Đó ý chang như vậy. Đó là mình nên nói. Mình Loan không biết cái business khác, tại vì Loan chỉ có một cái job là real estate thôi, cho nên Loan không biết cái ngành nghề khác. Chị Loan chỉ biết cái này là first offer always the best offer, cái người trả giá đầu tiên là cái người trả giá cao nhất trong tất cả các thứ. Cho nên mình thấy giá được nên bán, mình thấy người ta đủ điểm để mà mướn nhà nên cho mướn.
Tại vì nếu mà, với lại thêm một cái này về mặt tâm lý mà Việt Hà nghĩ là đôi khi nó cũng ảnh hưởng đó chị Loan. Là thí dụ mình càng để làng lâu á, thì mình càng nản á, rồi thì nó cũng ảnh hưởng tới cái việc mua bán phần ít nhiều, đúng không chị?
Đúng. Mình càng nản bao nhiêu á, thì mình lại cậu xị, mà mình biết xong, mình sẽ turn off. Có nghĩa là mình turn off cái dream của mình.
Đúng rồi.
Hầu hết tất cả những khách hàng muốn bán nhà, bởi vì sao? Chị Loan em muốn qua cái tỉnh khác. Chị Loan em muốn mua cái nhà mới. Chị Loan em mua nhà mới rồi, bây giờ em muốn bán cái nhà này nhưng mà em không thích nó lỗ. You see that? So nhiều lúc á, mình càng để càng lâu mình càng lỗ hơn nữa. Sao là mình bán với cái giá đó đi. Nào, chị không chỉ cho em bán rẻ. Chị không chỉ cho em bán rẻ, bán đúng giá thị trường nhưng mà đúng thời cơ. Đó, ví dụ như mình chỉ cho một cái technique rất là đơn giản như thế nào mà bạn bán nhà rất là nhanh. Ok, Việt Hà hiểu đang nói không?
Dạ vâng.
Nào như thế này thôi, ví dụ như cái nhà mình trị giá 250, mình drop xuống 245, 247, drop xuống vài ngàn thôi. Người ta thấy rẻ, ui cha, người ta chạy vô mua. Nào chị Loan, người ta còn trả giá thấp hơn nữa, để coi con người ta có trả giá thấp hơn nữa không? Ok, thường là của chị á, 247,000 đi. Loan vừa có cái hợp đồng một căn nhà Berkeley, Berkner là 2003 Berkner ở Richardson. Loan list lên 110. Tranh giành nhau lấy 115,000. Hay không? Ok, cái nhà Loan với list lên chỉ 110 thôi. Nhớ, người ta tranh giành nhau lấy 115,000. Sắp sửa lấy đây.
Tức là họ sẵn sàng trả hơn.
Trả hơn 5,000 lấy. Đây, nhiều người người ta không tin chị, trời ơi chị Loan coi, chị Loan chắc buồn ngãi gì bỏ vô cho nên người ta mê muội người ta lấy. Dạ không, tại vì cái cách thức Loan bán thôi nha, cách thức Loan bán thôi. Tại vì sao, mình biết cái giá trị của căn nhà nào, cái thì đơn giản thôi. Ví dụ như khách nhiều lúc như thế này, khách hàng muốn bán 115.000 ngay lúc đầu, khách hàng đó là muốn bán 100.000 ngay lúc đầu, thì mình bê xong cái thị trường cái giá trị chỉ có 110 thôi nhá, mà còn sửa tùm lum hết. Nhưng bây giờ chị đổ vô, chị nói khách hàng mua này nè, chị bán 115.000 không sửa gì hết, cắm đầu cắm cổ lấy, không inspection cái gì, lấy luôn cái nhà. Sí. Đó là những cách thức mình làm thôi, chứ không phải cái này, những cái cách thức đó, những cái skill đó, skill là tiếng Anh gọi là skill, cái how do you say tiếng Việt em, kinh nghiệm. Thì yeah. Những cái năng khiếu của mình. Yeah. Cái đó based on 7 năm trời chị run our business. Là một trong những cái mà chị làm cho khách hàng vừa vui vẻ, người mua cũng vui vẻ được nhà.
Dạ. Nhưng mà Việt Hà cũng không hiểu là tại sao họ có thể sẵn lòng bỏ thêm 5.000 cho cái giá đó chị ha.
Okay.
Bởi vì họ thấy đó là một cái giống như là một cái good deal hay là cái gì như thế nào ở đó.
Ok, emotion. Tất cả mọi thứ, những người mua căn nhà đó đều bởi vì họ at the moment họ mua đó, họ rất thích cái đó. Bây giờ chị nói em một cái điều đơn giản thôi. Em đi shop gallery, em đi qua cái tiệm ví Louis Vuitton, wow, đẹp quá, để chị em tới em coi. You see that? Em coi một cái ví đó 3-4 lần, thế nào em cũng mua cái ví đó. You see that? Cái emotion ngay lúc đó, trời ơi, sao nó đẹp quá vậy mà, mắc quá. Ok, mấy ngàn đồng cái không dám mua, đi tới đi lui hồi em cũng mua cái đó. You see that? Khi mà mình cách at the moment, mình thích cái đó, tự nhiên mình mua cái đó.
Yeah.
Ngay cả cái nhà cũng vậy.
Yeah, đúng rồi.
Okay, khi mình ta coi cái nhà, người ta rất thích cái căn nhà đó. Có những người người ta bảo, ôi cha, thôi forget thì thôi, đi qua nhà khác dạy gì mua căn này. Nhưng mà có những người nghe, trời ơi, mua bằng được cho tôi cái này, trời ơi, báo giá nào tôi cũng mua hết, được rồi mua này. Ở xí đó, thì nhảy, người ta nhảy vô, bỏ thêm 5.000 nữa mua.
Yeah.
Chị có multiple offer actually. Có nghĩa là một người đã trả giá đúng giá, một người kia trả on top cái giá đó. Okay. Một người nữa, hai ba người lận, nhưng mà chị không discount everything on it. Chị cho cái giá cuối cùng là biết là gì thôi. Có nghĩa là multiple offer, cứ người này đến người kia tranh giành nhau trả. Dạ, mình đứng giữa mình nhìn thấy on the number cứ keep going increase. Thấy chưa? Đó, cứ ngày cứ lên giá, cuối cùng cái final one, he nói là me, just bán cho tôi đi. Ok, bán cho tôi đi, anh sai cái contract, anh làm liền lập tức. Rồi mình bán cho anh.
Dạ vâng, thì không biết là bây giờ nếu mà mua nhà mới trong cái dịp lễ Thanksgiving này đó, thì hiện nay trên thị trường và cái trong gọi là cái list của chị đó, thì ở những có những cái căn hay là có những cái thông tin nào mà nó chị có thể chia sẻ được với thính giả không?
Dạ, như thế này Việt Hà, mình có rất là nhiều nhà với vừa túi tiền của mình. Nhá, Loan từ đi từ bên phía Fort Worth qua thì Loan thấy là Loan bán nhà ở khắp nơi nhá, ở Đà Lạt, Fort Worth nhá. Thì như thế này, những cái nhà mới á, ở bên Fort Worth á, thì cái giá rẻ nhất là 130.000, chừng 1.500 square feet nhá. Thì có cái có thể là mình hồi xưa nó chỉ có 110 thôi Việt Hà.
Yeah.
Chị bán nhà nên chị biết khi nào nó lên và khi nào nó không lên. Hầu hết tất cả những quý vị mua nhà mới có giá hơn là mua nhà cũ. Nhá. Còn những cái nhà cũ á, thì quý vị mua thì những cái nhà mà khoảng chừng 2005 thì quý vị mua đó thì là thực sự giá bằng giá nhà mới. Tại sao vậy? Tại vì á, cái nhà mới á, khi mà mình mua 130, nó tổng cộng luôn cái tiền giấy tờ trong đó. Mình mua 130 đúng là 130. Còn những cái nhà cũ, ví dụ như mình mua 130, mình cộng thêm 5.000 đồng tiền giấy tờ vô, nó thành 135, hóa ra còn mắc hơn nữa. See that? Hầu hết mình nói là cái khác biệt của nó chênh lệch không mấy, nó chỉ là 80-90%. Okay? Một cái đó là phiên phía Fort Worth. Nếu như quý vị nào ở Arlington, Grand Prairie, mình có 106-107, có cái có 150. Okay, thì nó vẫn còn on the market bây giờ. Thì những cái khu mà ở ngay đường Split, Cam Wyndham Split là khu đó rất là nhiều, khu đó của nhà mới rất nhiều. Nói về bên East Side, nếu quý vị chạy tới cái Firewheel, cái khu này là khu rất là phát triển bây giờ, thì mình có một số builder nằm ngay cái khu đó. Thì khu đó khoảng chừng 200 trở lên. Mình ở Rolex có một cái builder mới ra, cái khu cái căn rẻ nhất của họ là 250.000. Dạ 250.000. Cái khu ở đường Brand á, đường Brand với lại 190, cái khu đó thì bán hết rồi. Cho nên rằng là nếu như quý vị thích nhà mới á thì nhanh tay nhanh chân lên một chút xíu. Thế mà khi Loan nói á, listen dùng cái, tại vì Loan nói thiệt chứ Loan không có nói ba hoa chích chè để mình mua nhà. Long nói để Long phát sinh cái kinh nghiệm rằng là based on cái kinh nghiệm cái khu mà đường brand nó 190, cái căn đầu tiên nó bán chỉ có 170 thôi nhá, khoảng chừng trong vòng 1 năm 1.5 năm nó bán tới 190, nó lên tới 190. Cho nên tất cả những người nào mua nhà mới đều có giá hết, mua có giá hết nhá. Rồi mình chạy lên tới McKinney vẫn còn những cái căn khoảng 175.000, thì đây là vẫn còn gần nhá. Nếu mà mình không có mua năm tay nhân chân, mình chạy tới 380 của McKinney, 380 là chạy lên từ đây mà chạy lên đó là cả nửa tiếng đồng hồ đó, thì chỉ cho những cái là cái khu vực đang mới phát triển bây giờ. Hầu hết tất cả những nhà mới họ cho mình 5.000 đồng tiền giấy tờ, tiết kiệm điện nước. Cái này thì chị nói đi nói lại rất là nhiều, là những cái anh nhà mới bây giờ đó là họ xây cái hệ thống tiết kiệm điện nước, cho nên nhiều lúc cái bill của mình chỉ có 150 thôi, bill nhà chị 450 đồng. Tiền điện đó.
Thưa quý thính giả, vì cái thời gian cũng có giới hạn cho nên Việt Hà cũng xin phép được tạm dừng cái chương trình talk show với chị Melissa Loan Bùi là chuyên viên địa ốc của công ty Keller Williams tại đây. Việt Hà cũng xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình cho tới giây phút này. Và hiện nay Việt Hà vẫn thấy có một số thính giả gọi vào đài, nhưng mà rất tiếc là thời gian chương trình thì cũng đã đến lúc phải kết thúc. Cho nên xin mời quý thính giả nào đang có nhu cầu thắc mắc nào hỏi chị Melissa Loan Bùi thì xin gọi trực tiếp cho chị theo số điện thoại 972-468-5003.
Không phải. Cái 972-251-0297.
Như vậy thì mình gọi số thứ hai là 972-251-0297 thưa quý vị, để có thể liên lạc trực tiếp với chị. Xin nhắc lại 972-251-0297. Chị Loan ơi, Việt Hà cũng cảm ơn chị nhiều lắm, chiều nay có rất là nhiều thông tin. Thôi thì bây giờ chương trình cũng đến lúc kết thúc thôi, thì mời chị gửi lời chào thính giả đi.
Ok, thường là như thế này. Nếu như quý vị có tiền muốn cho khách hàng Loan mượn tiền thì Loan làm cho quý vị free nhé, nhưng mà mình phải mướn luật sư. Thì Loan đang cần một số khách hàng đang cần tiền để mà mua nhà, đặc biệt cho Christmas này. Gọi lại cho Loan Bùi ở số 972-251-0297. Loan xin chào quý vị và Việt Hà.
Dạ vâng, xin cảm ơn chị. Xin chào chị.